có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng Cùng Với Cô Bích Ty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho cô Ngọc Lan ngày hôm nay đưa ra hướng giải quyết. Vâng, xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, gửi lời chào trở lại với cô Bích Ty.
Vâng, Bích Ty xin trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Và Bích Ty xin kính mời quý vị thính giả trong chương trình gọi vào để mà chúng ta cùng góp ý với lá thư của lời tâm sự của cô Ngọc Lan ngày hôm nay. Bích Ty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Ngọc Lan. Và cô muốn lấy một cái người yêu. Theo cô kể thì anh này làm rất là nhiều việc nhà, nhưng mà mẹ của cô thì lại không đồng ý. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, xin... Bích Ty xin mời ạ.
Dạ, xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ty gửi lời chào.
Dạ, xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên.
Vị thính giả có thể tắt chùm cho Bảo Quyên, Nhã Quyên cái radio để tiếng vang đừng vọng lại, có được không ạ?
Dạ, phải Quốc không ạ?
Dạ Quốc, anh Quốc.
Bây giờ như vậy nè. Cô đó nghe cái tên Ngọc Lan, cô có muốn là rất là xinh. Thì anh chàng này sống rất là chân thật. Thì thường thường á, người con gái xinh đẹp với cái tuổi đó đó, chưa có hiểu cuộc sống đời và chưa có gắn bó, thì sau này á, hai người thương từ thì nhiều năm trôi qua sẽ biết gắn bó, thì cái cuộc sống nó cũng vào đó thôi. Mình đừng, tại thứ nhất á, cái cuộc sống bên đây đứa trẻ nó không phải như cuộc sống cái thế hệ đầu tiên ở đây, là cái gì cũng phải tạo dựng, nhưng mà thế hệ trẻ nó đã có cái nền tảng rồi, là cuộc sống nó không có khổ như cái thế hệ nhất mình ở bên đây đâu. Cái thế hệ nhất mình ở đây á, mình ở cũng không đến nỗi mà tệ, mà tại sao mình phải lo xa giống như cái sự lạc hậu hồi trước ở Việt Nam vậy, không cần phải lo như vậy. Và để cho hai đứa nhỏ nó có được yêu, cái yêu mà hai đứa biết thương nhau là cái hạnh phúc lớn nhất rồi. Rồi hai vợ chồng làm có bằng cấp rồi, có cái trình độ thì làm, cuộc sống nó không có thiếu thốn đâu. Thì giờ mình đừng có nghĩ những cái mà nó không có đúng để tội nghiệp cho hai đứa nhỏ nó thương nhau. Đứa nhỏ nó thương nhau mà được cái anh bạn trai này mà sống rất là chân thật, mà cái gì cũng làm không có mắc cỡ, thì người đàn ông đó rất là tuyệt vời. Tại sao cái người đàn ông nó chỉ biết sống cho cái người mình thương thôi, rồi chỉ biết sống cho cái gia đình thôi, thì có những cái điểm tốt mà tại sao không nhìn ra, mà tại sao đặt nặng lên cái vật chất. Cái đó thì cái đó là một cái tính toán sai. Thì Quốc chỉ nói như vậy thôi. Chúc hai em cái tình yêu thiệt là tuyệt vời, thiệt là đẹp, yêu nhau mãi mãi. Rồi cảm ơn, bye bye.
Rồi cảm ơn anh Quốc đã trở lại. Vâng rồi. Hồi nãy anh nói chưa hết ý thì bây giờ anh thêm ý vào, tức là anh Quốc cũng rất là đồng ý với cái mối tình của hai em này, Ngọc Lan và người yêu.
Dạ, anh gọi vào để chúc cho hai họ hai bên đó thưa cô. Và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Dạ xin chào ạ.
Alo,
dạ, Di Tư này.
Dạ Di Tư.
Dạ.
Bữa nay chị Tư, là thua với mấy Nam Nhi đó nha.
À, chị Tư đi chùa. Đi chùa Liên Quan. Dạ, mới về đây.
Dạ, vâng, vậy hả chị Tư? Hồi nào chị Tư gọi vào muộn hơn mấy ông đó. Rồi, chị Tư nghe câu chuyện đi, chị Tư nói đi, chị Tư.
Nói thế nào chị Tư, nghe cô không hết đâu.
Dạ vâng, vậy thôi để
nhắc
cho
lại chút hơn nhà Quyên ơi.
Dạ vâng
chị Tư.
Dạ, để cho Bảo Quyên tóm tắt ngắn gọn cái lời tâm sự của cô Ngọc Lan ngày hôm nay nha chị Tư.
Dạ.
Dạ. Hôm nay cô Ngọc Lan chia sẻ lời tâm sự với cô Bích Ty, là cô Ngọc Lan có người yêu được 2 năm, cả hai bây giờ hiện tại là sinh viên và rất là muốn tiến tới hôn nhân sau khi cả hai tốt nghiệp. Người yêu cô thì theo như lời cô nói là một mẫu người đàn ông rất là ngăn nắp và thích là dọn dẹp phòng ốc cũng như giặt đồ lau dọn mỗi khi tới thăm cô. Anh nấu ăn cũng rất là ngon, nhưng mà cái điều mà cô Ngọc Lan cảm thấy phân vân bây giờ là mẹ của cô Ngọc Lan không có không có đồng tình cho cái mối quan hệ này tiến tới hôn nhân, bởi vì mẹ của cô lo sợ là cái anh này quá kỹ tính, với lại mẹ của cô nói là đàn ông mà suốt ngày quanh quẩn nơi xó bếp thì sẽ không làm được chuyện lớn. Mỗi lần mà tới thăm cô, nhà của mẹ của cô Ngọc Lan thì anh hay thích vào bếp phụ giúp nấu nướng dọn dẹp. Dì Tư có nghe bao nhiêu?
Dạ. Chị Tư nghe rồi.
Dạ, cho nên là mẹ của
cô. Dạ, nghe rồi.
Dạ.
Dạ vâng. Bây giờ chị Tư nói. Dạ vâng ạ. Dì Tư.
Để yên cho hai con đi. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi cô đó, chú đó bao nhiêu tuổi rồi mình cái cặp tàu đi hoài vậy, cầm cái cương đi hoài vậy. Người ta vô bếp được rồi, người ta thương vợ con, trời gì Tư còn mong nữa cho những thương làm được mấy cái chuyện đó. Dạ. Người ta đã làm vậy, người ta thương vợ thương con người ta, còn mình ở ngoài mình phẹt vô làm gì. Để người ta có hạnh phúc đi. Còn lo gì, lo rồi 3 tuổi rồi, 6 tuổi rồi, 10 tuổi đi học rồi, còn lo nữa rồi dứt đầu đó bà già ơi, đầu tiên. Nhá. Chị Tư khuyên đó, mình già với nhau rồi để mấy đứa con nó vui vẻ đi. Không nên phọt vô những cái chuyện yêu đương của đó. Ở đó mình thương chồng mình đó, con cái giờ sao mẹ mình có cản không? Cản không được. Chị Tư không nghe. Chị thương, thương rồi. Bây giờ là nghe cha mẹ nó ở, cha mẹ ở giá luôn à. Đó. Chị Tư có ý kiến vậy đó. Mạnh mẽ buông cho con mình. Cho nó tự lập. Nhá. Người ta thương chồng con người ta, mình cũng vô mình lo. Mà ta không thương cũng lo. Lo làm gì? Chú trí đi. Bố trí đi nha, vậy thôi. Chị Tư phải đưa mấy lời này nói với Bích Tư ơi.
Dạ, Bích Tư đây, chị Tư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ xin chào ạ.
Dạ, à, hello, phải tôi không ạ?
Dạ, dạ vâng, dạ phải, xin cho biết quý danh ạ.
Mấy ở đài nghe thì không được rõ lắm, nhưng mà cũng chắc cũng hiểu sơ sơ cái câu chuyện này. Thì cái người mẹ của cái cô gái chắc là muốn cái người đàn ông hay là người bạn trai của cái cô đó là chắc phải mạnh dạn hoặc là sao, chứ không có suốt ngày cứ dọn dẹp nấu ăn. Thì nói chung là người đàn ông có nhiều kiểu người khác nhau, hoặc là như anh chàng đó, hoặc là những cái người mạnh dạn hơn. Thì giống như Việt Nam mình hay có cái câu là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở trốn qua quân. Chắc cái bà này là bà muốn tìm chồng tướng tá gì cho con bà thôi chứ. Thì chắc là ý của bà là như vậy, đâu ra bà không có thích cái anh chàng kia suốt ngày vô bếp và dọn dẹp nấu nướng. Nhưng mà cũng tùy theo cái mỗi người, mỗi một bản tính. Có người kỹ càng thì có người ta mới làm được cái chuyện đó, hoặc là người ta cũng là thương gia đình, cứ đó là chuyện bình thường, không có gì quan trọng hết. Chứ còn bà có cấm người này người kia yêu hay không thì cũng bà cũng chẳng cấm được. Ở xứ Mỹ này người ta thích yêu là người ta yêu, chứ cũng chẳng cấm ai được. Rồi đơn giản là như vậy thôi, không có gì hết.
Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh cho biết quý danh ạ. Hello. Hello. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Như Nhỏ Quyên nói từ lúc đầu, cái lá thư này rất hấp dẫn của Bích Thi, cho nên xin được mời vị khán giả tiếp theo. Hello.
Hello, chào bạn Linh, chào chị Bích Thi.
Dạ, xin chào dạ, anh, xin anh cho biết quý danh.
Xin lỗi quý danh ạ, cho biết quý danh.
Chào Bích Thi, tôi là Bảo Tuấn đây, chị Bích Thi biết không? Còn Linh.
Dạ, anh Bảo Tuấn à anh? Dạ.
Đúng rồi, chị nhớ không?
Dạ, lâu nay hình như lâu lắm rồi anh Bảo Tuấn không có gọi vào á. Bữa nay tại sao mà chắc trời mưa hay sao mà anh gọi vào vậy anh Bảo Tuấn?
Trời hôm nay cũng mưa chút thôi nay chị ơi.
Dạ. Rồi, xin mời anh Bảo Tuấn đóng góp về ý kiến đi ạ.
À, thì ý kiến đó thôi, coi như chị có rất nhiều chuyện buồn sẵn luôn, cùng chia buồn với chị nhé.
Ồ, dạ vâng, dạ, cũng gần một năm rồi anh Bảo Tuấn ơi, dạ.
Đúng, cũng có nghe, dạ.
Dạ, rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm, dạ, cũng tháng sau là đầy một năm đó anh.
Dạ, đúng.
Dạ vâng.
Rồi có gì đáng sau một năm cho chị cho cũng thắp một nén hương cho anh nhé.
Dạ vâng, dạ dạ. Bích Thi xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Dạ.
Vâng, không biết là bạn Lê Tuấn có góp ý gì cho lá thư ngày hôm nay không ạ?
Rồi góp ý cũng cái nữa là cái chuyện mà nhiều lúc mà đến khi cái chàng đó mà thương thương đó, nhưng mà cũng biết không, nhưng mà muốn lấy cái lòng mà nhà chồng à nhà vợ, bây giờ lấy dòng ông dân vợ thì có như là những cái quà cáp người về gì đó để tặng ông dân vợ, hoặc còn còn ngồi ví dụ như là mẹ vợ về thì tới nhà thì giống như là vợ thì bà người vợ tương lai thì muốn ăn thì người ông chàng đó thì ví dụ này giúp cái này giúp cái kia, rửa chén bát xong đi mà người tình nấu nướng thì coi như lấy lòng vợ, lấy lòng ông bà già vợ thôi. Nhưng thật ra tôi nghe rõ.
Dạ nghe được thưa anh.
Rồi thì tôi kỹ vàng đó đôi khi tại vì Tuấn thì có nhiều người bạn rất là thân, những người mà bạn bè nữa, nhiều lúc có tới con gái đó, người đó người muốn lấy lòng gia đình bên vợ, người giúp tới dọn dẹp này rồi cắt cỏ này để lấy lòng vợ, nhưng mà cũng thật thành không, đó là cái chuyện khác. Thành ra cái câu đó là phải là để thời gian để mà tìm hiểu hai bên mới được. Nhiều lúc ví dụ đặt trường hợp như cái cô nào đó cũng mà thấy cô đó là hợp lý, tính tới nhà đó rồi thấy nhà bên bối hoặc là gì đó cái trội ra hoặc là cái cù ra để mà lấy lòng giặt da đó, thì cái đó là cái tới tương lai của cái chàng đó, nhưng mà cái cô đó phải tìm hiểu cái người đó sâu xa hơn trước khi tiến tới hôn nhân.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Tuấn.
Dạ tức là bây giờ theo ý của anh Bảo Tuấn á thì anh nói mình phải tìm hiểu thêm, để thời gian nữa hai người tìm hiểu thêm phải không ạ? Chứ còn khi bà mẹ như vậy anh có đồng ý không? Nếu bà mẹ nói thì thấy một người, nếu con rể tương lai mà cứ lo nấu ăn như vậy thì không có giúp đỡ gì cho vợ con, hoặc là có thể là sau mai mốt thì chắc sợ không đi làm nữa rồi ở nhà để cái này tùy thuộc cái đồng lương của vợ. Thành ra vì vậy bà mẹ vợ tương lai ấy, bà có vẻ bà lo đó. Dạ
yeah. Vậy bà tương lai đó rất là đúng đó chị, đúng. Thành ra cô đó phải tìm hiểu. Vì lúc thì Tuấn là ví dụ Tuấn yêu người đó, Tuấn có bất cứ gì làm với cả, nhưng mà cái tương lai của Tuấn có được bằng bọc cho con người con gái của mình không, đó là cái chuyện khác. Thành ra khuyên cô đó phải tìm hiểu rất là sâu xa trước khi mà tiến tới hôn nhân thì biết tin.
Dạ dạ vâng, dạ cảm ơn Tuấn rất nhiều.
Dạ cảm ơn anh Tuấn nhiều. Vâng, chúc anh những ngày thật vui ạ. Vâng.
Dạ vâng, xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, cô Bích Ti gửi lời chào. Xin vị thính giả lên tiếng có được không ạ? À?
Xin mời. Dạ, dạ chào, xin chào anh. Xin cho biết quý danh ạ.
À? Tôi xin chào cô Bích Ti và cô
Hello.
Bích Ti và hai cô Nhã Quyên.
Dạ, dạ chào anh. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ Bích Ti xin chào ạ.
Tôi tên là Nguyên đây, cô Bích Ti.
Anh Nguyên.
Dạ vâng, dạ. Thật là Bích Ti nghe giọng quen mà cũng quên. Dạ, xin chào anh Nguyên ạ. À. Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Thì bây giờ tôi có cái ý kiến ngắn gọn thôi. Nghĩa là tất cả cũng lấy là quý vị là có ý kiến mà xây dựng cũng tốt thôi. Tuy nhiên thì bây giờ đó, cái người mẹ người ta nói cũng là đúng thôi. Bây giờ thì trước mắt bây giờ đó, là bây giờ là một người đàn ông mà cứ đi năn xả vào bếp hay là không lo lắng vấn đề cái chuyện đó, bà mẹ bà chỉ biết lo ý của bà ấy là lo xa thôi.
Dạ. Yeah.
Tuy nhiên nhưng mà cũng là tốt thôi. Thì bây giờ tôi cái ý kiến là như thế này, là hai trong thời gian hai người yêu là của cô Ngọc Lan còn đang học hành với nhau thì cứ cố gắng sao học cho nó xong đi, cho nó ra trường đi, rồi trong cái thời gian này mình tìm hiểu đó. Chứ không phải là vì cái vấn đề mà cái người này siêng năng xuống nấu nấu nước bếp là tốt đâu. Tại vì bây giờ, tại bây giờ tôi là đàn ông thật, nhưng mà đàn ông có nhiều loại đàn ông lắm, nó có hai mặt. Cái mặt thứ nhất bây giờ chưa lấy được người yêu ấy, thì nó lại cứ chẳng hạn như chưa lấy được, bây giờ nó theo đạo nhưng mà về sau nó lấy được vợ nó thôi nhà thờ làm sao cô biết đi.
Dạ vâng, dạ vâng. Cũng có thể có cái trường hợp như vậy đó thưa anh.
Đúng rồi, bây giờ là cái gì cũng làm được hết, cái gì cũng tốt hết. Đến khi mà đúng khi đụng chạm mà rồi ấy, thì lúc đó là bắt đầu mới chơi ơi. À, chẳng những mà lười biếng mà còn không đi làm ăn. Đó là như vậy.
Dạ.
Đấy. Rồi đâm ra gia đình mới từ cái lúc đó là lại hối hận là lời người mẹ nói. Người mẹ mẹ nó nói giờ mình không nghe lời nói thì là cuối cùng là mình hối hận. Tuy nhiên á, cái người mẹ nó, người cha, người mẹ nào thì cũng muốn là coi như là lo xa cho con cái thôi, là tốt thôi. À, tuy nhiên á, tôi có ý kiến là cuối cùng là như thế này này. Bản thân cô Ngọc Lan là phải sửa chữa. Sửa chữa là làm sao bây giờ những cái bê bối mà tùm lum tùm la không biết nấu nướng nào kia, mình phải từ từ trong thời gian bây giờ hai bên tìm hiểu tâm tư rồi, nhưng mà mình phải tập tành chẳng hạn như là nấu nồi cơm hay là chiên cái trứng hay là cái gì đó, làm như tập tành rồi cố gắng bỏ cái thói là coi bê bối đi, ngăn nắp lại, thì về sau này á, một người á, chẳng hạn như anh làm giếc giờ anh về anh bực mình chứ, anh đi làm nhiều khi anh về làm thế cô này á, về là cứ ngồi là coi như cái kiểu làm mẹ đấy, ngồi cứ là lấy nên máy vi tính hay là bấm rồi coi cái gì nọ kia, thì anh phải bực mình rồi nấu nướng cơm nước cho ăn, rồi cứ một người làm một người không làm thì đâm nhiều khi đi làm về nó có một cái vấn đề gì ở trong công sở nọ kia, bực bội về gia đình nhiều cái phức tạp lắm đó. Thì nên tôi khuyên rằng là cô Ngọc Lan này nên sửa chữa lại, thay đổi và tập tành từ những cái vấn đề là cơm nước hay là dọn dẹp ngăn nắp cho gia đình, nhà cửa sạch sẽ. Tại vì nói chung quy là không phải là bây giờ ở đây á, thì cái việc không phải là nam nữ phân việc gì hết, vợ chồng là thấy việc gì thì mình làm việc đó. Vợ thì chẳng hạn như vợ thì chồng đi làm ca khuya về, vợ ngày hôm nay sáng mai nghỉ thì ở nhà mới đứng về, chứ không đợi cái anh chồng anh về anh nấu cơm hay là quần áo bê bối rồi lại mang quần áo mình đi giặt. Thế mình thụ hưởng cái gì, mình cảm thấy cái lương tâm mình có tốt không? Mình có làm tròn cái nhiệm vụ của người làm vợ không? Không phải là phân biệt là đàn bà phải nấu nướng, nhưng mà đàn anh kia anh làm vậy càng tốt. Nhưng mà tuy nhiên giờ anh làm, rồi anh làm có một thời gian nào đó là anh chán. Rồi nhiều khi anh đi anh ăn ngồi ăn uống nhậu nhẹt bạn bè, nói là tao về nhà tao phải nấu cơm. Từ cái chỗ cái kích của cái người bạn đó, mày sợ đàn bà, thờ yết thì đâm ra lại có mâu thuẫn về từ cái chỗ đó, đang có cái chức bực bội là về nhà gia đình bất hạnh phúc. Đó. Thì tôi mong rằng là cô, thứ nhất đó là bản thân cô Ngọc Lan phải sửa chữa cái vấn đề là công dung ngôn hạnh đó, sửa chữa tối thiểu là mình cũng phải làm được một cái việc gì cho ngăn nắp cho gia đình, mình đừng có bê bối để cho người khác làm. Chẳng hạn như là cô Nhã Quyên ấy, cô đi làm về cô bắt phịch cái quần áo để chồng mà đi làm về mệt mỏi quá rồi thu dọn nào kia, đầu tiên thì còn yêu thương điều thương còn quý mến, rồi từ từ càng ngày nó bắt đầu nó cái cuộc sống nó nhàm chán nên chỉ như vậy thôi, thì đâm gia đình lại xích bích rồi đến cái lúc chia tay thôi. Thì tôi mong cuối cùng rằng cô và cô Ngọc Lan và người bạn là cố tìm hiểu cho kỹ đi và sửa chữa càng sớm càng tốt thôi, nếu cô thực sự yêu thương anh chàng đó. Tôi xin chút lời xin chào cô Bích Ti và cô Nhã Quyên.
Wow, không biết tại sao là Nhã Quyên bị dính trong cái chuyện này là đi về quăng cái bót xuống.
Anh Quyên chỉ lấy ví dụ như vậy thôi.
Anh nói cô và cô Ngọc Lan. Còn lại và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello, chào cô Nhã Quyên với chào anh Bảo Duyên.
Tôi cũng nghe
cái anh vừa rồi nói thì cũng đúng. Nếu mà cô Ngọc Lan hay gì đó, cổ mà thương cái người bạn trai này thì tôi nghĩ cổ cũng nên sửa đổi. Tại vì đàn ông thì mình tìm khó lắm mới được người ông đàn ông vậy. Nhưng mà anh chàng này thì cũng có việc làm. Thì nếu mà gia đình khuyên cổ chia tay thì tôi thì cũng không dám ý kiến. Nhưng mà tôi thấy là những cổ thương anh đó như cái anh vừa rồi nói. cô cũng nên sửa chữa gì. Cái việc làm mình làm là phụ nữ thì mình cũng có thể mình làm trong gia đình này kia, chứ mình không có bừa bãi được cô.
Dạ.
Xin cho biết quý danh có được không thưa cô?
À, cô Liên đó cô.
Dạ, cô Liên. Dạ, cảm ơn cô Liên.
Dạ, dạ, vâng. Cảm ơn cô Liên rất là nhiều. Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Liên rất
dạ,
nhiều.
Cuối tuần cũng chúc Đức Tý với lại chị Tý mình Nhã Quyên với chú Bảo Nguyên trên đài. Dạ. Cuối tuần gia đình luôn bình an và hạnh phúc luôn nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Liên đã góp tiếng nói.
Bích dạ, Bích Tý cũng xin chúc cô như vậy. Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, tuy là Nhã Quyên để ý thấy mỗi lần cái lá thư nó ngắn á, nhưng mà rất là nhiều quý thính giả gọi vào để góp ý trong cái chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là có lẽ là cái thời gian của chúng ta mới đổi giờ, cho nên có vẻ nhiều quý thính giả nghe được cái chương trình của mình nhiều hơn. Thứ hai là Nhã Quyên thấy cái lá thư này tuy ngắn nhưng mà có lẽ là cũng là cái điều mà chúng ta thấy ở nhiều gia đình, nhưng mà thời gian của chúng ta cũng hết hạn. Nhưng mà có một câu của ông Khổng Tử, ông đã nói là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trước hết là mình phải tu cái thân, cái gốc rễ của chúng ta, sau đó đó là do lo cho gia đình. Thì Nhã Quyên thấy cái anh này ảnh có một cái nền tảng, có nhiều người có khi là khi mà cái họ rửa chén, họ nấu ăn, tại vì có nhiều khi họ từ nhỏ đó cô Betty, họ sống trong một cái gia đình, họ đã nhìn thấy cha mẹ họ làm và cha mẹ họ muốn họ làm như vậy, cho nên họ thành những cái thói quen thôi. Họ làm chứ không phải là tại vì họ thích làm những cái việc đó, những cái thói quen giống như ông nội của Nhã Quyên, là ông nội Nhã Quyên ba mẹ mất sớm phải tự làm những cái việc đó. Nhưng mà ông là một người rất là thành công, ông tự làm tự học và ông đã trở thành một bác sĩ và lo việc nhà và mọi thứ, là ông cũng rất là ngăn nắp. Nếu mà ví dụ mình Nhã Quyên không biết, nhưng mà có một số người nhìn thấy đàn ông mà cứ đi vào bếp thì lại nhìn là có thể họ là một cái giới tính khác hay chăng, có thể bà mẹ này cũng có thể sẽ nghĩ như vậy, Nhã Quyên không biết có đúng hay không. Hoặc là bả lo người chồng, cái anh chàng này cứ lo bếp. Nếu mà một người họ có cái tánh, nó có khi là cái tánh của họ, họ gọn gàng, họ có một cái niềm đam mê nấu ăn gì đó đó. Một người, những người mà nấu ăn giỏi là những người đàn ông, họ thích nấu ăn như thế nào, nhưng mà anh ta vẫn đi học. Cho nên khi mà nhìn lại thì chúng ta cũng không có vì đi vô bếp mà chúng ta không nên mặc định cái chuyện bếp núc là của phụ nữ. Tại vì ví dụ như ngày xưa chúng ta mặc định là tổng thống chỉ có đàn ông, ngày hôm nay tổng thống cũng có đàn bà. Thưa cô Bích Tý, thì cái chuyện vào bếp thì Nhã Quyên nghĩ là ai làm được thì làm. Có những người họ thích lo việc gia đình thì nếu cô vợ lo được chuyện ngoài xã hội thì lo. Nhưng mà đúng như vậy, phụ nữ nhiều khi chúng ta cũng nên gọn gàng một chút. Áo quần mà bày, Nhã Quyên thấy rất là nhiều những em lớn lên trên này, sau này là về trời ơi, cái giường nó bày từ trên giường, nó bày ra tới ngoài cửa, nó bày vô trong restroom, nó bày lên xe của nó. Tức là mình không có đường mà đi. Nhã Quyên cũng y chang cái anh chàng này. Như ngày xưa đi học ở trong dorm, đi qua những cái phòng những người bạn, thấy nó bày quá mình cũng chịu không nổi, phải bò vô phụ nó dọn. Nó thấy mình dọn, nó kỳ quá, nó cũng phải dọn. Nhưng mà cái gì nó gọn gàng, nó đâu ra đó, thì nó cũng là một cái đặt chúng ta vào làm ăn, làm việc có cái nề nếp, mình phải discipline bản thân mình. Cái cô này cũng phải nên sửa đổi cái tánh. Đúng ra bà mẹ cũng nên la đứa con mình, con phải nên sửa đổi cái tánh của mình. Con thấy người ta đàn ông không? Người ta đi vào bếp, người ta nấu ăn. Tại sao con không học được những cái điều đó? Bà lại không la đó, bà lo, bà cấm cản, bà... Cái điều Nhã Quyên nghĩ bà nên nói con là ok, mẹ thấy như vậy nhưng mà con cũng phải thay đổi cái tính của mình, và con cũng phải coi trước khi mà hai đứa tiến tới lấy nhau cũng nên tìm hiểu, thay vì bà cấm cản. Và xin mời cô Bích Tý đúc kết chương trình ạ.
Cảm ơn Nhã Quyên đã có ý kiến riêng của mình, nhất là giới trẻ như Nhã Quyên với Bảo Quyên nữa. Thì nghĩa là cô cũng mong có những giới trẻ như các em mà có ý kiến thêm vào. Hôm nay thì Bích Tý thấy chương trình có nhiều phái nam gọi vào rất là nhiều, có lẽ bởi vì đụng chạm đến mấy ông.
rất là nhiều thưa cô, hiện tại vẫn còn, nhưng mà tại vì thời gian của chúng ta không cho phép. Nhưng mà cái thật sự là có đi vào bếp phụ cho vợ là một cái điều Nhã Quyên thấy nó cũng rất là hay, nhưng mà nếu mà cả hai cùng làm thì nó hay hơn. Hai người two to tango, hai người cùng vỗ tay thì nó vẫn tốt hơn. Chứ gặp một cái cô vợ lười biếng thì lại phải ca cái bài hát mà vợ chồng làm biếng nữa thưa cô.
Bitty thì thấy có Bitty có quen một người mà ông ta đó, ông hai vợ chồng đang sống ly thân thì ông có than, ông nói chứ vợ ông thì trước giờ không nấu ăn gì cho ông hết á. Đó thì xong rồi bà chỉ ham tiền thôi, ông đi làm thì cũng khá nhiều tiền. Thành ra giờ cái kiểu như là không có phụ chồng nấu ăn gì, ông về ông phải lo nấu ăn thôi. Ông bảo ngày xưa tôi có biết nấu ăn đâu mà bây giờ bà vợ ông nấu ăn, thành ra tôi phải lăn vào bếp. Ông nói là muốn ăn thì phải lăn vào bếp, đó là trường hợp của ông. Hỏi chứ bí thư hỏi chứ hồi các cháu nó còn bé thì anh có phải nấu ăn không? Tôi cũng, ông nó còn bé tôi cũng nấu hết chứ mẹ nó đâu có nấu đâu. Mẹ nó đi làm thôi, giờ đi làm tôi cũng đi làm vậy mà bà về rồi bà cứ nằm ở đó rồi tôi phải nấu ăn, thành ra thương con tôi phải nấu ăn, thành ra riết tôi nấu ăn ngon thôi. Đó, mà đến ngày hôm nay ông vẫn phải nấu ăn, mà bây giờ hai vợ chồng giống như là sống trong nhà nhưng mà rồi không ai nấu ăn cho ai hết. Mạnh chồng nấu thì chồng ăn, bây giờ các con nó lớn rồi. Có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Đó thì hai vợ chồng cứ chồng nấu chồng ăn thì chồng vợ nấu vợ ăn thôi, không ai để ý đến ai hết. Đó thì bây giờ cái đó mình thấy như thế nào, mình thấy tức là đàn bà mình cũng phải lo nấu ăn. Thế mà nếu mà mình có một cái gia đình mình đã lấy chồng rồi mình phải lo, nghĩa là phải lo nấu ăn rồi để lo giữ hạnh phúc gia đình. Như trường hợp mà Bích đi thấy cái Ngọc Lan này cũng vậy đó. Ngọc Lan đấy, hầu như hôm nay có nhiều người nói với Ngọc Lan là mình phải nên sửa đổi cái thói quen của mình đi, tức là bừa bãi nè. Thấy không? Cái này đây là cái góp ý thôi nha, và cũng là để giúp cho Ngọc Lan để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình thôi, chứ cô biết thì cũng không có ý gì, mà tất cả các quý thính giả cũng không có ý gì đâu. Thành ra là cô biết thì cũng góp ý là như thế này. Những người đàn ông á, mình đúng là như vậy, giống như là mấy bác mấy chú vừa nãy nói rồi đó, như nhất là cái chú Nguyên cũng nói rất là đúng, là mình phải đợi, mình phải tìm hiểu coi cái người này có thật sự yêu mình không. Mà vì yêu mà anh chàng anh lăn xả và anh làm những công việc như vậy để mà giúp đỡ người yêu, mà để mà bởi vì mình thương những người nào đó thì mình không có kể gì hết. Những cái người mà ta yêu nhau thật tình đó, thật sự ra người ta hy sinh nhiều lắm. Bích Thi đã từng nghe có người nói rằng á, nếu mà anh đổi được cái mạng của anh mà đổi được nghĩa là chết dùm cho em thì anh cũng chết được, anh cũng có thể chết được. Mà với cái tình yêu mà người ta mãnh liệt như vậy, người ta có thể hy sinh cái cuộc đời người ta được, đó là như vậy. Ví dụ như trong lúc mà dầu sôi lửa bỏng á, gì đó thì cái ông ta có thể lăn xả vào để cứu mình, thì đúng đó là một cái tình yêu thật sự, đó là như vậy đó. Thành ra là cũng có nhiều người, người ta yêu một người yêu như vậy thì người ta làm việc cái đó thôi, nhưng mà không phải vì người ta làm việc như vậy mà người ta bỏ công việc của người ta, đúng không? Đó thì mình cứ tìm hiểu xem từ anh chàng này anh có học giỏi hay là không này. Đó, hay là anh định bên gia đình mình này để lấy lòng để mà mai mốt bà mẹ gả con gái cho này. Đó thì ăn thua là cái tìm hiểu, hai người tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Với lại cô biết thì nghĩ là cô Ngọc Lan nó cũng còn trẻ quá, sắp sửa ra trường thì cũng còn trẻ thôi, đâu có gì mà vội vàng đâu, phải không ạ? Đó thì mình cứ quen nhau coi như là bạn bè đi, rồi thân thiết thêm một tí nữa là người yêu đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mẹ đâu có sống đời với mình đâu, thế nhưng mà mẹ là phải lo cho mình rồi, dĩ nhiên rồi. Chẳng hạn như Bích Thi có con gái cũng vậy đó, Bích Thi cũng lo cho nó. Hồi đó nó cũng còn nhỏ vậy, nó cũng đi học như vậy, Bích Thi cũng lo chứ. Đó thì có hai cô con gái, Bích Thi cũng lo đó. Nhưng mà khi mà các cháu mà nó đã có tình cảm với người nào rồi đó, dẫn đi về nhà giới thiệu, thì là Bích Thi cũng phải để ý coi cái người này có xứng đáng với con mình hay là không. Đó, nó có chăm chỉ học hành, nó có cho nó có thông minh hay là không nữa. Thấy không? Để mà mai mốt nó làm bạn đời với con mình nữa, mình cũng phải lo cho cái tương lai của con gái mình. Thì cái điều đó là đúng mà thôi, chứ bởi vì bố mẹ mà cha mẹ nào cũng vậy thôi. Đó, nhưng mà cái hoàn cảnh của bà mẹ này nó hơi khác một tí là như này. Mẹ của Ngọc Lan là có ông bố rồi. Ông bố cũng vậy thôi, bố của Ngọc Lan cũng là chỉ lo trong cơm nước trong gia đình này nọ thôi. Thành ra ông cũng không có đi làm, mà ông có đi làm chăng nữa cái tiền lương ông cũng ít nữa. Thành ra bà đã bị cái cảnh như vậy rồi, thành ra cái tâm lý là bà sợ con mình sẽ gặp cái người chồng giống như hoàn cảnh của bà như vậy đó. Thành ra bà muốn chặn lại ngay từ đầu.
thì Vicky nghĩ là các bố mẹ dù sao chăng nữa, các bà mẹ cũng nên, cũng đừng có ngăn cản quá, bởi vì có ngăn cản thì cũng các cháu nó đã yêu thương nhau thì cứ để cho chúng nó tìm hiểu nhau đi, đúng không ạ? Đó, chứ đừng có mà mình làm quá mức mà để các cháu nó cái mối tình của chúng nó bị lở dở ra thì cái điều đó mình cũng không có tốt nữa. Đó, mà nhiều khi các cháu nó cần, khi mà các cháu nó học trên lên đại học với các cháu nó bị stress nhiều lắm, các vị phụ huynh cũng phải nên biết như vậy. Các cháu nó có một cái, nó cần có một cái sự support trong cái tinh thần, mà cái sự support trong gia đình, cái vấn đề trong gia đình là dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái vấn đề tình cảm trai gái lứa đôi nữa nó rất là quan trọng, nó cũng quan trọng hơn là cái chuyện tình cảm của bố mẹ anh em nữa đó. Đó thì cái khi mà người ta có tình yêu rồi, người ta hăng hái, người ta làm việc, người ta học hành. Đó là Bitty thấy cái thí dụ mà của con gái Bitty đó là như vậy. Thì Bitty cũng nói rõ ràng trong cái gia đình Bitty đó cho quý vị nghe, đó là như vậy. Mà cũng nhờ sự support tinh thần như vậy mà các cháu nó đeo đuổi được, và bây giờ nó học ra thành bác sĩ là cũng nhờ với sự support tinh thần như vậy. Đó là Bitty nói kinh nghiệm trong gia đình Bitty đó cho các quý vị nào có con mà nghe như vậy. Có con mà chúng ta có thể nói đừng có ngăn cản các cháu nó nhiều trong vấn đề đó. Mình chỉ khuyên, mình chỉ nói những cái gì kinh nghiệm trong cuộc đời mình ra. Mình nêu những cái phải, những cái trái ra để các con mình nó không có bị vấp ngã trong cuộc đời của chúng nó, trong cái tương lai của chúng nó mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên các tình cảm của các cháu cũng phải để cho chúng cháu này nở, mà hơn nữa là cái tuổi các cháu học hành nó cần cái sự support tinh thần, nhất là tình yêu, nó cần phải có một cái tình yêu nào đó để các cháu nó hăng hái mà nó khuyến khích nhau nó học hành. Thành ra bây giờ vợ nó tiến lên mà chồng nó cũng tiến lên luôn, thì cái điều đó không có mất mát gì cả, mà tương lai của nó sáng lạng nữa. Bitty nói điều này là cũng có thể là không, các một số quý vị phụ huynh có thể không có bằng lòng với ý kiến của Bitty, nhưng mà Bitty cũng đành phải nói ra để đây là một cái kinh nghiệm của Bitty mà Bitty nói ra mà thôi. Dạ vâng, thì trong trường hợp của Ngọc Lan cũng vậy đó, thì các xin thân mẫu của cô Ngọc Lan cũng nên chú ý về cái vấn đề này, đừng có quá cố gắng mà ngăn cản các cháu trong cái tuổi tình cảm nó đang như vậy. Chứ là mình thấy thằng rể tương lai của mình nó hiền lành, thế mà nó đang đi học nữa, chứ nó đâu phải nó ở nhà đâu, nó lười biếng đâu, phải không ạ? Nó vô nghề vô nghiệp đâu, phải không ạ? Đó thì mình cứ theo dõi coi cái tình cảm của cháu nó nề nở như thế nào, rồi nghĩa là mình tìm hiểu cái tính tình. Ngay cả Ngọc Lam cũng vậy đó, cô cũng khuyên cháu là vậy đó. Đó, cháu cũng không có nên vội vàng gì hết, thấy không ạ? Cái người chồng của mình trong tương lai đó là phải người hợp với mình đủ thứ, và cái người có thể mình dựa vai được. À, mình có thể gánh tất cả những trách nhiệm và có thể giúp đỡ cho mình trong tương lai, thì mình sẽ chọn cái người đó. Thì cô nghĩ rằng là nếu mối tình của cháu mà nó cứ song suốt như vậy, mà anh chàng dễ thương như vậy, thì cứ tiếp tục. Thành ra là mẹ nói thì cũng nói mẹ, nghĩa là cũng trả lời với mẹ cho nó đàng hoàng, nói để chúng con đang tìm hiểu với nhau thì mẹ đừng có worry gì hết trong cái vấn đề này, thấy không? Vâng, và đó là một vài ý kiến riêng của cô Bitty đối với Ngọc Lan, và chắc chắn bây giờ cháu đã nghe được các quý chú quý bác đã cho ý kiến với cháu rồi, thì cháu suy nghĩ kỹ đi, và hơn nữa là chắc cô nghĩ là mẹ cháu cũng đang nghe chương trình đó, thì Bitty cảm ơn những sự lắng nghe của tất cả quý vị, và mong rằng cái chương trình này sẽ giúp ích cho chúng ta, những đồng hương mà tha hương như chúng ta có nhiều vấn đề, và xin kính chúc tất cả mọi người có một tuần lễ thật an vui và tràn đầy hạnh phúc bên những người thân. Cô Bích Tì cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên nha.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tì đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Quốc, anh Tú, dì Tư, một cái anh mà xin giấu tên, anh Bảo Tuấn, anh Nguyên cũng như chị Liên đã gọi vào góp ý rất là thẳng thắn cho cô Ngọc Lan ngày hôm nay. Bảo Quyên cũng xin cáo lỗi tới những vị thính giả đã gọi vào nhưng thời lượng chương trình không có cho phép nên mình không có thể tiếp được. Mong là quý thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ chương trình Có Những Niềm Riêng của cô Bích Ti và cùng gọi vào tham gia chương trình này vào lần sau. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com. Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật, đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Bảo Quyên cũng xin chúc cho cái ngày hội xuân của cô Bích Ti tổ chức sẽ thành công tốt đẹp. Chào cô Bích Ti, hẹn gặp cô vào 2 tuần nữa.
Ok rồi, cảm ơn hai cháu.